nó trong rồi quậy cái nó cũng đục trở lại. Còn nếu mình lọc qua bên kia rồi thì nó trong quậy gì quậy nó không có trở lại. Thì đó, nước trước đục sau lóng thành trong. Thì cái trong đó là tự có nước trong ở đâu mới tới, hay là cái nước trong đã sẵn? Như vậy thì cái trong nó đã sẵn. Đã sẵn bây giờ vì cái đục nó làm, cái bụi đất nó làm ngào đục, dịch lắng cho bụi đất nó xuống, thì cái nước trong nó trở lại cái bản chất cũ của nó, cái sẵn của nó chứ gì. Thì như vậy nước trong, nước tánh nó là trong chứ không phải tánh đục, phải không? Thì nói nước tánh nó trong là tại sao? Là cái trong nó đã sẵn. Còn cái đục là cái mới, mới pha trộn làm nó đục. Như vậy thì cái đục này do cái pha trộn của cặn bã nhơ nhớp, rồi cặn bã nhơ nhớp lắng xuống rồi thì cái trong cũ của nó hiển bày, chứ đâu có thêm cái gì đâu. Có thêm không? Bởi vậy Phật mới nói chúng ta có tánh Phật sẵn. Tu hết phiền não thì ông Phật mình đầy đủ, khỏi kiếm ở đâu hết trơn. Như vậy thì Phật nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, câu nói đó có quá không? Như vậy thì ở đây ai không có tánh Phật? Có ai không có không? Mình có tánh Phật, vậy mà sao mình cứ lại Phật hoài? Đã có rồi thì phải khơi nó dậy, phải làm sao cho nó sáng ra, chứ cứ cấm đầu lại Phật không à. Mà ông Phật mình thì cứ để ông nằm đó, cho nên nó đem Phật đi lại Phật, đó là vậy. Tội nghiệp ông Phật ở trong. Mà nghĩ thật ra là đau lòng. Ông Phật ở trong thì mình lơ là, có ông Phật ngoài thì mình quý trọng, đi ngang cúi đầu đàng hoàng. Còn Phật ở trong đó, không thằng ngó ngàng người ta hết. Như vậy mình có bội bạc hơn. Cái quý của mình mà mình lại bỏ, quên, giờ tìm những cái quý ở bên ngoài, ở ngoài đến. Như vậy thì tất cả chúng ta, Phật đã nói cái câu rằng chúng sanh sẵn có tánh Phật, cho nên chúng sanh đều sẽ thành Phật. Rồi có chỗ nói chúng sanh đã thành Phật. Như vậy tất cả quý vị ngồi đây, quý vị đã thành Phật chưa? Đã thành Phật. Đã thành Phật mà bây giờ ông Phật có sân không? Bây giờ giả sử ai mắng chửi quý vị có sân không? Đó, đó là những cái điều mà chúng ta phải tự nghiệm, tự biết. Phật nói không có dối, không có gạt chúng ta. Vì chúng ta, Phật thấy tạo cùng chúng ta đã có tánh giác. Mà tánh giác đó không ai thiếu, mà không bao giờ mất nữa. Không thiếu, không mất, mà cứ chạy lang thang đầu này đầu kia, luân hồi khổ lụy, không biết bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp. Phật mới thương. Bây giờ Ngài thấy được, Ngài cũng như chúng ta, mà giờ Ngài đã khơi dậy được cái tánh giác đó, Ngài thấy, Ngài biết, Ngài sống đúng là con người giác ngộ. Còn chúng ta ôm tánh giác đó mà chịu lang thang, trầm luân, có thương không? Bởi vậy Phật thương chúng ta, tìm đủ cách để dạy, để chỉ. Mà nhiều khi chỉ một đàn lão ngã, biểu ráng tin Phật, mình sẵn có tánh Phật, mà không chịu tin, cứ chạy lại chùa này kia lại hoài, cầu xin hoài, xin ông Phật cho mình cái này cái kia, mà không hướng về ông Phật sẵn của mình. Cho nên chúng ta tu là trở về cái chân thật của mình. Nhưng mà cái chân thật đã sẵn có gì trở về? Trở về bằng cách phủi bỏ mọi cái che phủ của nó, phải không? Dẹp bỏ mọi cái che phủ của nó, để cho cái sẵn của mình hiện ra đầy đủ, thì gọi đó là tu. Như vậy tu với phiền não chứ không phải tu với Phật, phải không? Chứ nhiều người nói tôi ráng tôi tu cho ông Phật tôi được sáng suốt, Ông Phật sáng suốt sẵn rồi, mà tại ba cái thứ phiền não này nó che đậy, thành ra mình tu với tu phiền não chứ phải tu với Phật. Phật đã sẵn. Bởi vậy cho nên nói lao chùi đó Lục Tổ không chịu, phải không? Đã sẵn mà đợi gì lao chùi mới sáng. Chỉ là lao chùi các cái thứ che đậy, làm cho nó mờ, nó khuất đó, chứ không phải là chùi cái gương. Nhắc lại, lao bụi chùi bụi chứ không phải lao gương chùi gương. Như vậy tu là tu dẹp phiền não chứ không phải tu để cho tánh giác nó sáng. Nhớ vậy. Mà nhớ vậy rồi thì quý vị mới tự tin rằng chúng ta có khả năng tu được. Còn không nhớ vậy thì nhiều khi không có tự tin. Phật đâu xa quá, kiếm không ra, phải không? Kiếm không ra là làm sao mà tu cho thành nổi. Cứ như vậy mà lo ngại, đời mình tu chắc không tới đâu. Còn giờ biết rõ mình đang có ông Phật đây, bây giờ các cái thứ này là tham sân si mạn nghi ác kiến, là những cái thứ nó đương che phủ. Mà cái thứ che phủ đó là cái thứ mình phải phá, phải dẹp nó. Phá dẹp nó thì ông Phật mình hiện ra, chứ không cần tìm ông Phật, cũng không cần tu cho ông Phật gì hết. Chỉ phá cái đám đó. Mà bây giờ đa số tu không chịu phá đám đó, mà cứ tu để cầu xin Phật. Phật ở đâu mở mắt ra cho mình được, phải không? Bị mấy thứ đó che kín hết rồi. Vì vậy mà chúng ta phải nhớ, tu là tu dẹp phiền não. Ngày nào còn phiền não dấy lên, đó là còn cái kẻ thù che đậy, làm cho Phật không có sáng. Như vậy quý vị tu với ai? Tu với Phật hay tu với phiền não? Nói xác đáng cái câu đó coi. Đây là tu với bọn phiền não. Vậy mà nhiều khi phiền não là nuôi, mà được đòi thấy Phật, nghĩa là nó trái ngược, nó không có trúng đâu vào đâu hết trơn. Bởi vậy nên tu nhiều đời nhiều kiếp mà không đến chỗ nào. Vì cái gốc để mình trừ, mình không chịu trừ, mình lại tìm cái kết quả ở đâu đâu. Như vậy thì quý vị ngồi tu hay là đương sống với trong thiền viện, đối với huynh với đệ, vừa có ai nói cái gì trái lỗ tai mình, cái mặt nó nóng lên, thì lúc đó phải làm sao với nó? Phải làm sao? Nói tao không có chấp nhận mày, mày đang che đậy em Phật của tao nè. Nạt nó, làm dữ với nó. Chứ còn cái này nóng giận thì cứ nuôi mà đòi thấy Phật, cái chuyện đó làm sao mà thấy được? Đó là cái lẽ thực. Bởi vì chúng ta học đạo là học cái lẽ thực đó, chứ đừng có lầm lẫn. Nhiều khi mình học mình tu mà nó không có đúng cái ý nghĩa, rồi cái tu nó cứ trồi lên hụt xuống, không đi tới đâu hết. Đó là tôi nói cho quý vị hiểu được cái chữ tánh này đó. Tánh gương đó, nó rộng rãi như vậy. Bởi vì trong cái tánh gương nào có nhóm các căn trần phiền não, nguyên não. Căn và trần đó là những cái thứ nó làm lộn xộn. Mà tánh gương đâu có lộn xộn vậy, nó không có dính dáng gì với cái đá ngoài hết á. Vàng chưa hết quặng, xá tua chín phen đúc, chín phen rèn. Lọc chẳng còn tham, miễn được một thì chai, một thì cháo. Mấy cái câu này nó rất là chí lý. Nói rằng mình tu giống như cái người lọc vàng vậy. Người lọc vàng, nếu vàng nó chưa có hết quặng á, thì phải nên, phải tua, xá tua là phải nên chín phen đúc, chín phen rèn. Phải rèn, phải đúc cho thiệt là nhuần nhuyễn, cho hết tất cả cái quặng đó thì mới thành vàng ròng. Còn một chút quặng ở trong, lẫn trong thì chưa phải là vàng ròng. Mình tu là như vậy. Tánh mình là tánh giác, nó sáng suốt. Nhưng mà bây giờ còn có những cái thứ phiền não vô minh nó che đậy, thì phải làm sao cho phiền não vô minh nó thiệt sạch, thiệt hết, thì cái tánh giác mình mới hiện tiền, mới tròn sáng.